Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta nhìn thấy rất rõ hai tuyến nhân vật đối lập nhau. Đầu tiên, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về ông quan tòa. Trong thành kia có một ông quan tòa. Cả một cái thành đó có một ông quan tòa để xét xử những tranh chấp, xét xử chuyện phải trái những người dân ở trong thành đó. Và như thế là quyền quyết định nằm trong tay ông ta. Và có thể ông ta cũng có thể làm cho trắng thành đen, có thể làm cho sự kiện từ như thế này thành như thế kia, vì quyền nằm trong tay ta. Rồi Chúa lại kể một hình ảnh một người khác, đó là một bà quá nghèo. Có thể nói đây là hai nhân vật điển hình trong một xã hội. Bà quá nghèo đại diện cho tầng lớp thấp cổ, bé miệng, cô thế cô thân, không tiền bạc, không sức mạnh, không có thể mà tranh luận kèn cựa hơn thua lý lẽ với người khác. Bà ta chỉ có một quyền duy nhất là quyền được thưa kiện, thế thôi. Chính vì thế bà ta đã tận dụng cái quyền của mình. Hay ở chỗ là Chúa Giêsu cho hai nhân vật ấy gặp nhau. Bà quá nghèo lên kiện với ông quan tòa rằng đối phương hại tôi. Nhưng ngày này tháng nọ, thời gian nhiều lần như thế, cứ lên rồi về, cứ lên rồi về, ông quan tòa không giải quyết cho bà này. Bởi vì bà này nghèo, không có tiền để mà đút lót. Bà này nghèo cũng, ông quan tòa này không cần gì tới bà này để có thể sau này có thể nhờ được cái gì cả, cho nên không thèm giải quyết. Hơn nữa, ông quan tòa này lại là người không kính sợ Thiên Chúa và chẳng coi ai ra gì, một ông quan tòa ngông nghênh mà Chúa Giêsu gọi là một ông quan tòa bất chính, một người không có đạo đức, một người không hy vọng gì cân nảy mực đem lại sự chính trực hay là lẽ công bằng cho những người thưa kiện. Thế nhưng người đàn bà quá này cứ tiếp tục cứ xin miết, và cuối cùng để cho khỏi nhức đầu nhức óc, thôi thì tao giải quyết luôn cho cái bà quá này cho rồi. Kể câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta phải biết kiên nhẫn cầu nguyện luôn, không nản chí. Đấy là hai nhân vật mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe. Có thể trong chúng ta ai cũng thấy rằng là ôi, vậy mình là một bà quá nghèo của Thiên Chúa, mình vẫn cầu xin, mình vẫn chạy tới Chúa để xin cho con được cái này, cho con được cái kia. Không xin cho mình thì xin cho người trong nhà mình, xin cho con của con thi đậu đại học chẳng hạn, xin cho vợ của con đòi được nợ chẳng hạn, thì cũng là xin. Nói tới đây, tôi nhớ tới một hình ảnh rất cảm động. Ở tại sân nhà thờ Ba Chuông của chúng ta, hàng ngày, sáng sáng, mỗi lần tôi đi ngang ở trên hành lang nhìn xuống, tôi thấy có một anh cỡ khoảng 40-50 tuổi quỳ trước đài Đức Mẹ đọc kinh. Hàng ngày như vậy luôn. Điều đó làm cho tôi rất cảm động. Và có thể lắm trong lòng anh ta đang ưu tư, đang nặng trĩu một nỗi buồn phiền gì đó, để rồi cứ thiết tha miệt mài cầu xin với Đức Mẹ Maria, với Chúa. Có thể là xin cho đứa con của con nó biết ăn năn hối cải trở về. Có thể là xin cho bà vợ của con không khỏi mải mê số đề số đóm chẳng hạn. Cũng có thể là xin cho đứa con dâu của con, đứa con rể của con hay con trai của con nó biết sống đạo, vân vân. mà có lẽ chưa được, cho nên hàng ngày cứ thế cầu nguyện. Rồi mới đây, khi mà tôi có một cái lớp học ở một giáo xứ khác, thì lúc mà tôi dạy học xong, tôi thu dọn máy móc này kia, thì có một người phụ nữ có một cái đang mang thai rất là to, cũng tới thu dọn giúp cùng với tôi. Thế thì cái anh tổ chức mới nói rằng là: trời ơi, hai vợ chồng này tốt lành lắm đó cha, siêng năng lắm đó cha, hầu hết gần không có ngày nào nghỉ học hết. Thế tôi mới hỏi: thế anh chị quê ở đâu? Nói là: chúng con ở ngoài Bắc vô. Ông chồng thì đang đi đóng cửa sổ. Tôi bảo: thế tại sao đến bây giờ anh chị mới học giáo lý Tân Tòng để gia nhập Kitô giáo? Thì cô vợ nói rằng: thưa cha, con được ơn của Chúa, đó là vợ chồng chúng con lấy nhau 21 năm mà bây giờ mới có thai. Gia đình chúng con xuất thân từ một gia đình cán bộ cấp cao của nhà nước chúng ta, cho nên chúng con không có bao giờ nghĩ tới Chúa bao giờ hết. Thế thì lấy nhau mãi không có con thì đi cầu nguyện, đi cúng thầy này, đi cúng bà kia, đi hết chùa này, đi hết miếu nọ, vân vân, không bao không có được. Rồi bao nhiêu tiền thuốc chữa chạy cũng không đạt được ý nguyện. Nhưng bây giờ nhờ ơn Chúa, con đã có đứa con trong bụng. Thôi thì khoan hẵng nói chuyện là xin được ơn rồi theo Chúa, thôi thì chúng ta khoan hẵng nói chuyện đó. Nhưng tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng là 21 năm sống với nhau không có một tiếng cười trẻ thơ, buồn lắm. 21 năm sống trong lo lắng, chi tiêu bao nhiêu tiền bạc mà không có một tia hy vọng, nản chí lắm. 21 năm đi ra đi vào, vợ chồng ngó mặt nhau, nhàm chán lắm. Thế nhưng vẫn kiên trì cầu nguyện, vẫn kiên trì, vẫn nuôi, dù rằng hy vọng rất mong manh, nhưng cuối cùng thì anh chị cảm nhận rằng Chúa yêu thương anh chị. Thế thì thưa quý bà anh chị em, gia đình của anh chị này, hay là hình ảnh của một cái anh thanh niên cầu nguyện mà tôi vừa mới kể cho các bạn, làm cho chúng ta thấy rằng rõ ràng cuộc đời của chúng ta như một bà quá nghèo, và Thiên Chúa cũng muốn cho chúng ta ý thức rằng chúng ta quả thật là những bà quá nghèo của Thiên Chúa. Nhưng có một điều quan trọng hơn, có một nhân vật quan trọng hơn ở trong bài tin mừng hôm nay, đó là nếu người quan tòa bất chính, nếu ông quan tòa không coi Chúa ra cái gì, nếu mà ông quan tòa không coi ai ra cái gì, mà còn mũi lòng trước bà quá nghèo kiên trì như thế, thì huống hồ là cha của anh em. Cha của anh em là đấng minh xét, cha của anh em là đấng mà hai con chim sẻ không đáng năm hào mà còn nuôi cho ăn no, thì huống hồ anh em là hình ảnh của Thiên Chúa. Cha của anh em là đấng dựng nên anh em để muốn cho anh em được sống hạnh phúc, bởi vì cha của anh em là đấng đầy lòng yêu thương. Thánh Gioan đã nói Thiên Chúa là tình yêu, mà đã là tình yêu thì chắc chắn thấu hiểu được nỗi lòng của con cái. Nếu câu đầu tin mừng Luca nói rằng Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để giúp cho các ông cầu nguyện luôn không nản chí, thì câu kết lại là câu để cho chúng ta nhìn vào tình yêu của Thiên Chúa. Khi con người đến, liệu còn thấy niềm tin trên mặt đất nữa chăng? Quan trọng không phải là xin, cầu nguyện không phải là xin, cầu nguyện cũng không phải là ngồi lải nhải với Chúa ngày này tháng nọ, mà là tin. Còn tin Thánh Phaolô trong bài đọc 2 thì nói với chúng ta: các con đã nghe sách thánh nhiều, biết nhiều sách thánh rồi, thì bây giờ phải loan báo tin mừng trong mọi hoàn cảnh, dù rằng là thuận tiện hay không thuận tiện thì vẫn phải loan báo tin mừng. Bởi vì dù rằng không thuận tiện, nhưng nếu có lòng tin và có tình yêu thì chắc chắn sẽ không lo lắng, không buồn phiền. Cách đây 2 ngày, trong lớp giáo lý Tân Tòng mà trung tâm của chúng ta đang dạy, có một bạn gái rất là trẻ, cỡ như là bạn gái trẻ ở đây thôi, đây nè, cỡ 21-22 tuổi. Sau khi học xong thì ra mới hỏi tôi: thưa cha, con theo đạo, con học giáo lý ở đây mà gia đình con không đồng ý cho con theo đạo thì có được không cha? Tôi mới nói rằng là xét về mặt giáo luật thì không sao cả, vì là con lớn rồi, con đủ trưởng thành để con chọn lựa cái đời sống đức tin của con. Khi nào mà trẻ con cơ thì mới cần sự đồng ý của người lớn. Thế bảo nhưng mà bố mẹ con không đồng ý. Dĩ nhiên cô này theo đạo không phải là vì đang yêu cái anh có đạo đâu, tự đi theo đạo thôi. Thế thì tôi nói rằng là nếu mà em thấy cái đây là đời sống đức tin của em, nếu mà em thấy đây là điều mà giúp cho em sống tốt hơn thì em cứ việc theo. Còn dĩ nhiên về mặt xã hội, về mặt gia đình thì được sự đồng ý của cha mẹ là tốt lắm. Một cô gái 20 mấy tuổi quê ở ngoài Bắc vô vẫn không chấp nhận nổi, gãi đầu gãi tai: nhưng mà cha mẹ con khó lắm, không chịu cha ơi. Tôi hiểu, một cô gái 20 mấy tuổi vào trong Nam này làm ăn lập nghiệp mà cãi lời cha mẹ thì ghê gớm lắm, chắc chắn sẽ bị cha mẹ la mắng. Con gái con đứa bây giờ cho ăn cho học rồi cãi lại cha mẹ, hay là nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi để bây giờ mà nó cứ đòi theo đạo không biết, chắc chắn cha mẹ sẽ chửi. Và cô này, một cô bé ngoan hiền trong nề nếp gia đình như thế thì không dám cãi lời cha mẹ, thế nên vẫn gãi đầu gãi tai. Nhưng mà nếu cha mẹ con cứ không đồng ý thì sao hả cha? Thì tôi nói như thế này: nếu mà em cảm thấy đây là đời sống đức tin đem lại cho em niềm trợ lực thì em cứ theo, và biết đâu chính cha mẹ của em chống đối em, gia đình của em không đồng ý với em, lại càng làm cho em phải sống đạo tốt hơn để làm chứng cho gia đình thấy rằng là con theo một cái đạo tốt. Còn hơn là các bạn, có thể có những người ngồi đây tôi biết, bởi vì ngồi dự lễ mà đậu ở bên kia đường kìa chứ không phải được bên này đường nữa đâu. Đi tham dự thánh lễ thì chỉ chờ tới người ta lên rước lễ là bắt đầu lấy xe ra về. Đi lễ là vì cha mẹ nhắc nhở, cha mẹ tạo điều kiện, và là từ tấm bé đã đi lễ rồi, bây giờ không đi lễ thì sợ và thấy cha mẹ cầu nhau thì đi lễ vậy thôi. Như vậy thì thuận tiện quá rồi. Còn biết đâu cha mẹ càng chống đối, cha mẹ càng không đồng ý thì đó là cách để Chúa giúp cho em sống đạo tốt hơn, em trở thành nhân chứng tin mừng cho gia đình em. Nói tới đây thì cô ta: dạ dạ, con nghĩ cũng có thể là như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, các bạn trẻ thân mến, loan báo lời Chúa trong lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện, rao giảng lời Chúa ngay trong những lúc buồn nhất, rao giảng lời Chúa ngay trong lúc bị chống đối, rao giảng lời Chúa ngay trong những lúc mà mình cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất, hay cụ thể như chúng ta là xin mãi mà không được, thì vẫn phải là người loan báo tin mừng. Mà muốn như thế thì phải có lòng tin và tình yêu. Cho nên mỗi người một hoàn cảnh sống trong đời này, mỗi người một hoàn cảnh giữa cuộc đời trăm ngàn nẻo đường, chỉ xin chọn con đường yêu thương. Bởi vì đường yêu thương cho ta gặp nhau cùng chung bước tới an vui, sống vì nhau, chấp nhận nhau để không còn chia lìa dù có những khác biệt nhau. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện theo lời của bài hát đó qua điệu múa Con đường Giê-xu do các bạn giới trẻ Đa Minh Giáo phận Sài Gòn trình diễn ngay lúc này đây.